Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 25 tháng 7, trước hết Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về cuộc họp báo của cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ba Lan. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại kinh nghiệm của một phụ nữ trẻ Trung Hoa về sự lớn mạnh của đức tin trước những cám dỗ của chủ nghĩa vật chất và vô thần. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 24 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 17 thường niên 5C, qua đó Chúa dạy các môn đệ về sự cầu nguyện.
Il Vangelo di questa domenica si apre con la scena di Gesù.
Đức Thánh Cha nói, tin mừng hôm nay mở đầu với cảnh tượng Chúa Giêsu cầu nguyện một mình ở một nơi riêng. Khi Ngài cầu nguyện xong, các môn đệ hỏi, lạy Chúa xin dạy chúng con cầu nguyện. Và Chúa đáp, khi các con cầu nguyện hãy nói, lạy Cha. Lời này là bí quyết kinh nguyện của Chúa Giêsu, là chìa khóa mà chính Ngài đã ban cho chúng ta để chúng ta cũng có thể đi vào quan hệ đối thoại thân mật với Chúa Cha. Đấng đã đồng hành và nâng đỡ trọn cuộc sống của Ngài. Chúa Giêsu liên kết lời thưa lạy Cha với hai lời cầu xin, xin cho danh Cha được cả sáng, nước Cha trị đến. Kinh nguyện của Chúa Giêsu và vì thế cũng là kinh nguyện của Kitô giáo, trước tiên là dành chỗ cho Thiên Chúa, để cho Chúa biểu lộ sự thánh thiện của Ngài nơi chúng ta và làm cho nước Chúa trị đến. Bắt đầu từ khả thể thực hiện chủ quyền thương yêu của Chúa trong đời sống chúng ta. Các lời cầu xin khác bổ túc lời nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, kinh lạy Cha. Ba lời cầu xin biểu lộ những nhu cầu cơ bản của chúng ta, bánh, ơn tha thứ và sự trợ giúp trong cơn cám dỗ. Ta không thể sống mà không có bánh, không thể sống nếu không được tha thứ, và không thể sống nếu không có ơn phù trợ của Chúa trong những cơn cám dỗ. Bánh mà Chúa Giêsu dạy chúng ta xin là điều cần thiết, chứ không phải là điều thừa thãi. Đó là bánh của những người lữ hành, người công chính, một thứ bánh người ta không tích trữ và không được phí phạm, không làm cho bước tiến của chúng ta trở nên nặng nề. Ơn tha thứ trước tiên là điều chúng ta nhận được từ Thiên Chúa. Chỉ khi nào ý thức mình là người tội lỗi được tha thứ nhờ lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thực thi những cử chỉ cụ thể hòa giải với anh em. Nếu một người không cảm thấy mình là người tội lỗi được tha thứ, thì không bao giờ có thể thực hiện một cử chỉ tha thứ hoặc hòa giải. Chúng ta bắt đầu từ con tim nơi chúng ta cảm thấy mình là người tội lỗi được tha thứ. Lời cầu xin cuối cùng, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, biểu lộ ý thức về thân phận của chúng ta luôn gặp phải những cạm bẫy của sự ác và hư hỏng. Tất cả chúng ta đều biết thế nào là một sự cám dỗ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo huấn của Chúa Giêsu về việc cầu nguyện tiếp tục với hai dụ ngôn. Qua đó, Chúa lấy ví dụ thái độ của một người bạn này đối với một người bạn khác và thái độ của một người cha đối với con mình. Cả hai dụ ngôn muốn dạy chúng ta hãy hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa là Cha. Chúa biết rõ hơn chúng ta về những gì chúng ta đang cần. Nhưng Chúa muốn chúng ta trình bày với Ngài một cách táo bạo và khẩn khoản về những nhu cầu ấy, vì đó là cách thức chúng ta tham gia vào hoạt động cứu độ. Kinh nguyện là dụng cụ làm việc đầu tiên và chính yếu ở trong tay chúng ta. Nài nỉ với Thiên Chúa không phải để thuyết phục Ngài, nhưng để củng cố niềm tin và sự kiên nhẫn của chúng ta, nghĩa là khả năng cùng Thiên Chúa chiến đấu cho những điều thực sự là quan trọng và cần thiết. Trong kinh nguyện, chúng ta có hai, Thiên Chúa và tôi cùng chiến đấu cho những điều quan trọng. Trong số những điều ấy, có một điều quan trọng mà Chúa Giê-xu nói đến trong bài tin mừng hôm nay mà hầu như chúng ta không bao giờ xin, đó là Thánh Linh. Xin ban cho con Thánh Linh. Và Chúa Giê-xu nói rõ điều đó, nếu các con là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những điều tốt đẹp, thì Cha các con ở trên trời lại chẳng ban Thánh Thần cho những kẻ xin Ngài sao? Chúa Thánh Linh, chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Linh đến trong chúng ta. Nhưng Thánh Linh có ích gì? Thưa Ngài giúp chúng ta sống tốt lành, sống khôn ngoan và yêu thương, thi hành Thánh ý Chúa. Trong tuần này, kinh nguyện thật là đẹp dường nào mỗi khi chúng ta cầu xin Chúa Cha, lạy Cha xin ban cho con Thánh Thần Chúa. Mẹ Maria chứng tỏ điều đó qua cuộc sống của mẹ, hoàn toàn được Thánh Linh của Chúa linh hoạt. Xin mẹ giúp chúng ta cầu xin Chúa Cha hiệp với Chúa Giê-xu để sống không phải theo thói thế gian, nhưng theo tin mừng được Thánh Linh hướng dẫn. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Te concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Diciamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in questo mo Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi fili Tui incarnationem coniobimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Creunem Christum Dominum nostrum. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến những biến cố bạo lực gần đây và nói rằng, trong những giờ này, tâm hồn chúng ta còn bị dao động vì những tin buồn, về những hành vi khủng bố và bạo lực đáng lên án, gây đau thương và chết chóc. Tôi nghĩ đến những biến cố thê thảm tại Munich bên Đức và tại Kabul bên Afghanistan, nơi mà nhiều người vô tội bị thiệt mạng. Tôi gần gũi với thân nhân của các nạn nhân và những người bị thương. Tôi mời gọi anh chị em hiệp với tôi cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho mọi người những quyết tâm làm điều thiện và sống huynh đệ. Hễ những khó khăn càng có vẻ không thể vượt qua được và những viễn tượng an ninh và hòa bình càng đen tối, thì kinh nguyện của chúng ta càng phải trở nên tha thiết hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện bao nhiêu người trẻ đang đến Cracovia, Ba Lan để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 và chính Ngài cũng sẽ đến đó vào thứ Tư tới đây để gặp gỡ các bạn trẻ nam nữ và cùng với họ cử hành năm thánh lòng thương xót nhờ sự chuyển cầu của Thánh John Paul II. Ngài xin các tín hữu tháp tùng Ngài và các bạn trẻ bằng lời cầu nguyện và ngay từ bây giờ, Ngài chào thăm và cảm ơn tất cả những người đang hoạt động để đón tiếp các bạn trẻ hành hương cùng với nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh kính mời quý vị nghe bài viết về cuộc họp báo của Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ba Lan.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư 20 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã mở cuộc họp báo để trình bày về cuộc viếng thăm sắp tới tại Ba Lan của Đức Thánh Cha nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ tiến hành tại thành phố Cracovia từ ngày mai 26 tháng 7 cho đến Chủ nhật 31 tháng 7 tới đây với chủ đề Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Đây cũng là một đại năm thánh lòng thương xót của giới trẻ diễn ra tại Cracovia, là nơi chứa mặc khải các sứ điệp lòng thương xót cho thánh nữ Faustina Kowalska và giao cho thánh nữ sứ mạng phổ biến lòng tôn sùng, lòng thương xót của Chúa. Các sứ điệp này đã ảnh hưởng lớn đến Đức Thánh Cha John Paul II với thông điệp đầu tiên của Ngài, Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Ngài đã nói rất nhiều về lòng thương xót của Chúa, kể cả qua việc tôn phong chân phước và hiển thánh cho thánh nữ Faustina, cũng như qua việc thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai sau lễ phục sinh. Vì thế có một mối liên hệ rất mật thiết giữa Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này với năm thánh lòng thương xót. Cha Lombardi nói, chuyến đi Cracovia cũng là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Ba Lan, với một số biến cố liên hệ trực tiếp tới nước này, như Đền Thánh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan ở Częstochowa, nhân dịp kỷ niệm 1050 năm dân nước Ba Lan được rửa tội, và Ngài sẽ thăm trại tập trung Auschwitz. Đây là chuyến viếng thăm thứ 15 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài, và Ba Lan là quốc gia thứ 23 được Ngài viếng thăm. Đối với Ngài, Ba Lan là quốc gia mới mẻ, Ngài chưa từng đặt chân đến đây lần nào trong đời. Khác với các vị tiền nhiệm của Ngài, Đức John Paul II đã về thăm quê hương Ba Lan 9 lần, trong đó có 7 lần Ngài về Cracovia. Còn Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã thực hiện một cuộc viếng thăm rất quan trọng ở Ba Lan hồi năm 2006 như một cử chỉ tôn kính vị tiền nhiệm. Trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã rất nhiều lần biểu lộ sự tôn kính, biết ơn và quan tâm đến vị tiền nhiệm.
Đi vào chương trình cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được công bố, cha Lombardi nói, Đức Thánh Cha Francisco sẽ rời Roma lúc 2 giờ chiều thứ Tư 27 tháng 7 tới đây và đến phi trường thành phố Cracovia khoảng 4 giờ chiều cùng ngày. Phi trường này mang tên là John Paul Đệ Nhị. Tại Cracovia có nhiều nơi mang tên vị giáo hoàng, từng là tổng giám mục của giáo phận này. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại sân bay có Tổng thống Andrzej Duda, 44 tuổi, và phu nhân. Tổng thống cũng sẽ hiện diện tại nhiều sinh hoạt khác trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, và dĩ nhiên là có Đức Hồng Y Stanislav Zivis, tổng giám mục sở tại, người đã từng ở cạnh Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong 40 năm trời, trong đó có 27 năm ở Vatican. Có mặt tại phi trường để đón Đức Thánh Cha cũng có Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan và Đức Hồng Y Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, cũng là cơ quan tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cùng với nhiều nhân vật đạo đời khác. Tại phi trường Cracovia, trong cuộc đón tiếp, có hàng quân danh dự và giới thiệu hai phái đoàn Vatican và Ba Lan, nhưng không có sự trao đổi diễn văn. Và các bài này sẽ được đọc trong cuộc đón tiếp chính thức tại lâu đài Vaven, là trung tâm lịch sử và là biểu tượng của thành Cracovia, cũng như của lịch sử Ba Lan. Từ phi trường, khi gần đến trung tâm thành phố này, Đức Thánh Cha mới đổi sang xe Papa Mobile để các tín hữu có thể thấy Ngài dễ dàng trên quãng đường dài khoảng 1,5 cây. Lâu đài Vaven tọa lạc trên một ngọn đồi gần sông Vistola, cạnh lâu đài hoàng gia này là nhà thờ chánh tòa Cracovia, trong năm thế kỷ của Vương quốc Ba Lan, hoàng gia được đặt tại đây. Tại lâu đài, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống, chính quyền, các đại diện xã hội dân sự Ba Lan và ngoại giao đoàn, tổng cộng khoảng 800 người, tại khuôn viên danh dự của lâu đài. Trong khi Đức Thánh Cha gặp Tổng thống, thì Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, Đức Tổng giám mục Bechiu, phụ tá Quốc vụ Khanh và Đức Sứ Thành Tòa Thánh sẽ gặp và trao đổi với Thủ tướng và các vị lãnh đạo khác trong chính quyền Ba Lan. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp gia đình Tổng thống và trao đổi quà tặng. Sau khi gặp Tổng thống và chính quyền, Đức Thánh Cha sẽ tiến sang nhà thờ chánh tòa Cracovia, chỉ cách đó hơn kém 100 mét. nơi đây được coi là đền thánh của quốc gia Ba Lan. Dưới hầm thánh đường có mộ của nhiều vị vua và các anh hùng quốc gia. Đức Thánh Cha sẽ kính viếng thánh đường, cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi nhắc lại mối liên hệ rất mật thiết của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với nhà thờ chánh tòa Cracovia, đặc biệt là thánh lễ mở tay của người sau khi thụ phong linh mục. Người đã dâng thánh lễ đầu đời tại nhà nguyện thánh Leonardo dưới tầng hầm nhà thờ chánh tòa, nơi người sẽ làm tổng giám mục. Sau khi viếng nhà thờ chánh tòa, Đức Thánh Cha sẽ gặp 130 giám mục Ba Lan, kể cả các giám mục phụ tá và các vị về hưu, một cuộc gặp gỡ riêng, trao đổi, đối thoại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ về tòa giám mục Cracovia, nơi đã giữ bao nhiêu kỷ niệm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, kể cả thói quen ngài xuất hiện tại bao lên tòa giám mục ban tối để chào thăm các bạn trẻ và các tín hữu. Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng nối tiếp truyền thống của vị tiền nhiệm và chào thăm các nhóm khác nhau. Trong ba buổi tối, buổi đầu tiên dành cho các bạn trẻ khuyết tật và mồ côi, tuy cũng có những người khác nữa.
Bước sang ngày thứ hai của cuộc viếng thăm, tức là thứ năm 28 tháng 7, được dành cho cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Czestochowa. Ngài sẽ thức dậy sớm để ra bãi đáp trực thăng. Trên đường đi, ngài sẽ dừng lại tại tu viện các nữ tu dòng Đức Mẹ dâng mình. Lý do vì các nữ tu dòng này giữ kho riêng của Đức Thánh Cha ở Roma, ngài muốn dừng lại để cảm ơn các nữ tu của dòng đã phục vụ từ bao năm nay ở Vatican. Đây cũng là dòng đảm trách nhiều công tác tông đồ và giáo dục ở Ba Lan. Ngài sẽ gặp nữ tu bề trên tổng quyền và một số nữ tu, các em nữ học sinh của các chị, rồi sẽ đáp trực thăng quân sự bay khoảng 100 cây số đến thành phố Czestochowa, nơi có đền thánh Đức Mẹ Đen, trung tâm hành hương quan trọng nhất của Ba Lan. Rất nhiều tín hữu hành hương đến đây, kể cả những đoàn đi bộ hàng trăm cây số. Trên đầu ảnh Đức Mẹ trong đền thánh có một chiều thiên bằng vàng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II làm phép ngày 1 tháng 4 năm 2005, tức là hôm trước ngày ngài qua đời, để tặng cho ảnh Đức Mẹ. Nhiều vị giáo hoàng cũng đã tặng hoa hồng vàng cho Đức Mẹ Czestochowa, bắt đầu là Trân Phước, giáo hoàng Phaolô VI. Người muốn đi hành hương đến đây hồi năm 1966, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Ba Lan được rửa tội, nhưng không thực hiện được dự tính này vì nhà cầm quyền Cộng sản Ba Lan hồi đó không chấp thuận. Nhưng rồi hoa hồng vàng ấy đã được Đức Gioan Phaolô II mang đến đền thánh để dâng kính Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng nối tiếp truyền thống đó, và cả Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ làm như vậy để biểu lộ lòng kính mến nữ vương trời đất. Czestochowa cũng là nơi đã diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1991. Lần này Đức Thánh Cha Francisco đến đây để cử hành thánh lễ trọng thể nhân dịp kỷ niệm 1050 năm Ba Lan được rửa tội. Lễ kỷ niệm này cũng đã được cử hành cách đây vài tháng ở thành phố Poznan do Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Poznan gần địa điểm lịch sử nhà vua Ba Lan lãnh nhận bí tích rửa tội khi thành hôn với một công chúa công giáo người Tiệp vào năm 966. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha Francisco sẽ vào cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ, rồi tiến ra địa điểm cử hành thánh lễ với sự tham dự của vài trăm ngàn người, có thể con số lên tới nửa triệu. Bàn thờ ở trên cao, trước tường của tu viện Thánh Phaolô và có khoảng đất trống rộng lớn trước đó cho các tham dự viên. Tổng thống Ba Lan sẽ hiện diện, Đức Thánh Cha sẽ giảng bằng tiếng Ý, và Đức Giáo chủ Ba Lan sẽ chào thăm và cảm ơn ngài vào cuối lễ.
Sau thánh lễ ở Czestochowa, Đức Thánh Cha lại đáp máy bay trở về Cracovia dùng bữa trưa tại tòa tổng giám mục. Ban chiều có lễ nghi các bạn trẻ đón tiếp ngài tại công viên Buoni, nơi đã từng diễn ra nhiều thánh lễ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và cả Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16. Một chi tiết đặc biệt là thị trưởng thành Cracovia sẽ đi bằng xe tram môi sinh đến trước tòa tổng giám mục. Cùng với các bạn trẻ khuyết tật, ông xuống xe chào và trao cho Đức Thánh Cha chìa khóa của Cracovia, rồi mời ngài cũng như các bạn trẻ khác lên xe đi tới công viên Buoni. Đến nơi vào lúc 5 giờ rưỡi, Ngài sẽ lên xe Papa Mobile đi qua các lối đi để chào tham quan khoảng 600.000 bạn trẻ quốc tế tụ tập tại đây. Lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha có đề tài là được kêu gọi nên thánh. Ngoài gần 200 lá cờ quốc gia xuất xứ của các bạn trẻ, còn có hình ảnh của các thánh thuộc các đại lục khác nhau. Sau lời chào của Đức Hồng Y Tổng giám mục Rakovia, sẽ có màn trình diễn của các bạn trẻ, bài tin mừng được đọc bằng tiếng Ba Lan và tiếng Slav cổ, tượng trưng cho Đông và Tây Phương. Sau buổi tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ về tòa giám mục dùng bữa tối và sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại bao lơn tòa nhà này để chào thăm các bạn trẻ khuyết tật như đã nói ở trên.
Sáng thứ Sáu, 29 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ dâng lễ riêng vào sáng sớm, rồi đáp trực thăng tới trại tập trung Auschwitz cách Cracovia 30 cây số để viếng thăm nơi mà 1.100.000 người Do Thái và các nước khác bị Đức Quốc xã tiêu diệt trong các lò hơi độc. Đức Thánh Cha Francisco chỉ viếng thăm cầu nguyện trong thinh lặng chứ không đọc bài diễn văn nào trước khu nhà số 11. Tại đây ngài cũng viếng phòng giam thánh Massimiliano Kolbe. Hiện diện và đón tiếp Đức Thánh Cha sẽ có thủ tướng, chính quyền Ba Lan và 10 người sống sót sẽ được ngài chào thăm. Ngài sẽ nhận cây nến do người thứ 10 trao cho và thắp lên một ngọn đèn để tặng cho trại này. Một sự trùng hợp ý nghĩa, đó là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trùng vào ngày kỷ niệm đúng 75 năm cha Kolbe bị kết án tử hình ngày 29 tháng 7 1941. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện một mình trong phòng giam thánh nhân ở tầng hầm. Trước khi rời trại thì ngài sẽ viết ít lời trong sổ lưu niệm. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ tiến về trại Birkenau, cách Auschwitz 3 cây số. Trại này được xây thêm và cũng được gọi là trại Auschwitz 2, vì trại số 1 không đủ chỗ. Khi tới đây, ngài sẽ được thủ tướng và vị giám đốc bảo tàng viện của trại đón tiếp, cùng với khoảng 1.000 người. Đức Thánh Cha sẽ tiến qua các bia tưởng niệm được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng. Ngài sẽ đặt một ngọn đèn sáng trước khi gặp 25 người công chính từ các dân nước. Một rabbi Do Thái sẽ hát thánh vịnh thứ 130, tức là kinh vực sâu bằng tiếng Ba Lan, trước khi một cha sở công giáo đọc cùng thánh vịnh này. Làng của cha sở ấy có một gia đình công giáo bị tiêu diệt hết, kể cả các trẻ em, vì họ đã cứu sống những người Do Thái. Sau cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng trở về Cracovia. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, ngài sẽ viếng thăm Bệnh viện Nhi Đồng thuộc Đại học Y khoa ở Prokochim. Rồi lúc 6 giờ chiều, ngài sẽ tham dự buổi đi đàng thánh giá với các bạn trẻ tại công viên Buonia. Sáng thứ Bảy, 30 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, cũng thuộc Tổng giáo phận Cracovia, cử hành nghi thức tiến qua cửa lòng Chúa Thương Xót, rồi giải tội cho một số bạn trẻ trước khi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Ba Lan tại đền Kính Thánh John Paul II ở Cracovia. Ban trưa cùng ngày, tại tòa Tổng giám mục Cracovia, ngài sẽ dùng bữa với một số bạn trẻ và lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến cánh đồng lòng thương xót, tiến qua cửa năm thánh với đại diện của các bạn trẻ, rồi cử hành buổi canh thức với các bạn trẻ tại đây. Sáng Chủ nhật 31 tháng 7, ngài sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại cánh đồng lòng thương xót, và ban chiều lúc 5 giờ, ngài sẽ gặp gỡ những người thiện nguyện cũng như ban tổ chức và các ân nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thao trường Tauron ở Cracovia, trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi cùng ngày tại sân bay Ciampino.
Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Ba ngày mai 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Ba Lan trong vòng 5 ngày, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tiến hành tại Cracovia từ 26 đến 31 tháng 7 này. Để dọn đường cho cuộc viếng thăm đó, chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video chào thăm các bạn trẻ Ba Lan và các bạn trẻ thế giới, cũng như nhân dân Ba Lan. Ngài nói, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 đã gần kề. Mời gọi tôi gặp gỡ các bạn trẻ thế giới được triệu tập về Cracovia và mang lại cho tôi cơ hội tốt đẹp để gặp gỡ quốc gia Ba Lan yêu quý. Tất cả đều diễn ra dưới dấu hiệu lòng thương xót trong năm thánh này và trong niềm tưởng niệm với lòng biết ơn và kính mến đối với Thánh John Paul II là người đã khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ và đã hướng dẫn nhân dân Ba Lan trong hành trình lịch sử gần đây tiến đến tự do. Hỡi các bạn trẻ Ba Lan quý mến, tôi biết rằng từ lâu các bạn chuẩn bị, nhất là trong kinh nguyện, cho cuộc gặp gỡ vĩ đại ở Cracovia. Tôi chân thành cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đang làm. Và các bạn làm điều đó với tình yêu thương. Ngay từ bây giờ tôi chào thăm và chúc lành cho các bạn. Hỡi các bạn trẻ từ bốn phương trời của Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu và Đại Dương Châu. Tôi cũng chúc lành cho đất nước các bạn, những ước muốn và những bước tiến của các bạn hướng về Cracovia, để chúng trở thành một cuộc lữ hành đức tin và huynh đệ. Xin Chúa Giêsu ban cho các bạn ơn được cảm nghiệm nơi bản thân lời Chúa dạy, phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với những người con của quốc gia Ba Lan và khẳng định rằng, Tôi cảm thấy như một hồng ân lớn của Chúa được đến giữa anh chị em, vì anh chị em là một dân tộc trong lịch sử, đã trải qua bao nhiêu thử thách, nhiều khi rất cam go, và đã tiến bước với sự mạnh của đức tin, được bàn tay từ mẫu của mẹ Maria nâng đỡ. Tôi chắc chắn rằng cuộc hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Czestochowa đối với tôi sẽ là một cuộc dìm mình trong đức tin được tôi luyện ấy và sẽ mang lại bao điều tốt lành cho tôi. Tôi cảm ơn anh chị em vì đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi trong kinh nguyện. Tôi cảm ơn các giám mục và linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo dân, nhất là các gia đình mà tôi mang đến trong tinh thần tông huấn niềm vui yêu thương, sức khỏe luân lý và tinh thần của một quốc gia được biểu lộ qua các gia đình. Vì thế, Thánh John Paul đệ nhị đã rất quan tâm đến những người đính hôn, các đôi vợ chồng trẻ và các gia đình. Xin anh chị em cứ tiếp tục con đường ấy.
Sáng thứ Sáu 22 tháng 7, Tông Hiến của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống các nữ tu chiêm niệm đã được công bố và giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Tông Hiến mang tựa đề Vultum Dei Querere, tìm nhan Thiên Chúa, mang chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco ngày 29 tháng 6 năm nay và được Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu trình bày với giới báo chí. Tông hiến này thay thế tông hiến Sponsa Christi, hiền thê của Chúa Kitô, do Đức Pio XII ban hành cách đây hơn 65 năm và có liên hệ đặc biệt tới 44.000 nữ tu chiêm niệm trong giáo hội hiện nay. Văn kiện dài 38 trang theo bản tiếng Anh và được chia làm 37 đoạn. Sau phần tiền đề, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đời sống chiêm niệm trong giáo hội. Rồi lần lượt bàn về 12 đề tài liên quan đến đời sống này, đó là huấn luyện, cầu nguyện, lời Chúa, thánh thể và hòa giải, đời sống huynh đệ, sự tự trị của các đan viện, liên hiệp các đan viện và nội vi, lao động và thinh lặng, các phương tiện truyền thông và khổ chế. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha liệt kê 14 quy định có tính chất pháp luật theo tinh thần những điều đã được trình bày trong phần trên đây. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các nữ tu chiêm niệm và nhấn mạnh rằng giáo hội đang cần các chị để đưa tin mừng cho con người ngày nay. Đây không phải là một sứ mạng dễ dàng xét vì thực tại ngày nay đang tuân hành những tiêu chuẩn quyền bính, kinh tế và tiêu thụ. Tuy nhiên, thách đố mà Đức Thánh Cha đề ra cho các nữ tu chiêm niệm là làm sao trở thành những đèn pha, những ngọn đuốc sáng hướng dẫn và đồng hành hành trình của nhân loại. Các chị là những người canh ban mai, chỉ cho thế giới thấy Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Đứng trước những cám dỗ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu chiêm niệm, hãy can đảm thi hành cuộc chiến tinh thần, kiên trì vượt thắng cám dỗ, lâm vào tình trạng lãnh đạm, sống và hành động theo thói quen, không còn năng lực và ươn lười làm tê liệt cuộc sống. Trong số 14 quy luật Đức Thánh Cha đề ra vào cuối Tông Huyến, có khoản nói rằng các nữ tu chiêm niệm có thể theo các khóa huấn luyện ở ngoài đan viện của mình, nhưng phải làm sao để duy trì bầu không khí thích hợp với đoàn sủng chiêm niệm. Ngoài ra tuyệt đối không được tuyển mộ các nữ ứng sinh từ các nước khác chỉ với mục đích duy trì sự sống còn của đan viện đang bị thiếu ơn gọi.
Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba 19 tháng 7 vừa qua, đại diện tòa thánh Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa đã kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong bài tham luận tại hội cuộc thảo luận công khai về những phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Auxa ghi nhận sự kiện nhiều quyền lợi quốc gia và chính trị địa lý lấn át chức năng hàng đầu của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Điều quan trọng để sửa chữa những lời phê bình ấy là các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc khi trở nên thành viên Hội đồng Bảo an đừng bỏ phiếu chống lại một dự thảo nghị quyết đáng tin cậy về hành động phòng ngừa hoặc chấm dứt việc phạm tội diệt chủng, những tội ác chống lại nhân loại và tội ác chiến tranh. Ngoài ra, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đừng dùng quyền phủ quyết trong những tình trạng liên quan tới các tội ác vừa nói. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa người Philippines cũng kêu gọi cứu xét lời thỉnh cầu do nhiều quốc gia thành viên đưa ra, đó là làm sao để Hội đồng Bảo an có tính chất đại diện nhiều hơn, phản ánh rõ hơn các thực tại chính trị địa lý ngày nay hơn.
Tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, chiều ngày 21 tháng 7, đã diễn ra lễ an táng bà Carmen Hernandez, đồng sáng lập con đường Tân Dự Tòng, một tổ chức có ảnh hưởng mạnh trong giáo hội. Bà qua đời chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Bà Carmen sinh năm 1930 tại tỉnh Navarra, Tây Ban Nha, trong một gia đình thân phụ là người sáng lập công ty Erba, một trong những hãng về gạo quan trọng nhất tại nước này. Sau khi tốt nghiệp ngành hóa học tại Đại học Madrid và làm việc một thời gian trong hãng của gia đình, Carmen đã quyết định theo đuổi ơn gọi thừa sai. Đã cảm thấy từ nhỏ và chị gia nhập dòng nữ thừa sai của Chúa Giêsu Kitô rồi chuẩn bị đi truyền giáo, nhưng rồi dòng này bị khủng hoảng trong thời kỳ công đồng chung Vatican II khiến chị Carmen phải tìm con đường khác. Về sau chị gặp ông Kiko Aguayo, một họa sĩ dấn thân loan báo tin mừng cho những người nghèo và người du mục, người khuyết tật ở khu vực ngoại ô Madrid và đã cộng tác vào công trình này. Con đường Tân Dự Tòng nảy sinh trong thập niên 1960, đã lớn mạnh với thời gian, và nay có hơn 30.000 cộng đồng thuộc con đường này tại 120 nước trên thế giới, kể cả Việt Nam. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp, được công bố tại lễ an táng.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm của một phụ nữ trẻ Trung Hoa về sự lớn mạnh của đức tin trước những cám dỗ của chủ nghĩa vật chất và vô thần.
Sinh ra trong một gia đình Kitô giáo với người mẹ thuộc gia đình Công giáo nhiều thế hệ, được nuôi nấng trong bầu khí tôn giáo, tham dự thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật và học kinh thánh trong gia đình các tối thứ bảy, nhưng bị kỳ thị bởi nhiều người trong xã hội và phải chiến đấu với sự xung đột nội tâm. Một bên là Thiên Chúa và người mẹ, còn bên kia là sự tuyên truyền và các khó khăn của cuộc sống hàng ngày. Một thiếu nữ Trung Hoa đã vượt qua thử thách nhờ nhóm cầu nguyện đã giúp và đồng hành với cô. Giờ đây, ở tuổi 30, người phụ nữ trẻ này tham gia vào việc mục vụ giới trẻ trong giáo phận và đã chia sẻ kinh nghiệm vượt qua cám dỗ của chủ nghĩa vật chất và vô thần. Chị nói như sau: cha mẹ tôi đã truyền đức tin Công giáo và thói quen đi nhà thờ cho tôi, nhưng tôi đã phải một mình lớn lên trong một xã hội đầy những ảnh hưởng chống tôn giáo. Lúc đó chỉ có 2 hay 3 gia đình Kitô trong tỉnh. Tôi không có các bạn Kitô hữu cùng lứa tuổi để có thể nói về đức tin và cũng không có giáo viên hướng dẫn trong lĩnh vực này. Mọi người xung quanh tôi tỏ ra thù ghét tôn giáo, xem đó như là mê tín. Vào trung học, môn tư tưởng và chính trị được xếp trong chương trình học và đầu óc tôi bắt đầu bị tư tưởng cộng sản và vô thần xâm chiếm. Tôi bị giằng co bởi hai thế giới. Một bên là thế giới của gia đình với đức tin Kitô giáo, còn bên kia là thế giới của trường học với tuyên truyền và các bài thi. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi tin là cha mẹ tôi có lý do cho niềm tin của họ, nhưng từ từ với thời gian, những nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Không có can đảm chiến đấu với bất cứ bên nào, thế là tôi một mình tiếp tục cuộc chiến nội tâm. Khi gặp khó khăn, tôi đã cầu nguyện với Thiên Chúa của cha mẹ tôi, và trong thời gian còn lại, tôi chôn mình trong các bài học và sách vở, cả những cuốn sách tuyên truyền chính trị. Bằng cách đó, tôi đã vượt qua được kỳ thi đầu vào đại học và thay đổi số phận với việc học đại học. Niềm tin Công giáo giống như một hạt giống được cha mẹ tôi gieo vãi sâu trong tâm hồn tôi và chờ ngày nảy mầm. Tôi đã khá may mắn khi qua các kỳ thi và đăng ký vào một trường ngôn ngữ. Có nhiều thời gian rảnh rỗi ở trường hơn, và với sự ủng hộ của cha mẹ, tôi bắt đầu tìm những cách thức tốt hơn để sống đức tin. Tuy vậy, tôi vẫn bị giằng co giữa hai thế giới của đức tin và cuộc sống. Đức tin vẫn là những gì cha mẹ cho tôi, nhưng để thực hành đức tin thì cần phải đến một nhà thờ ở thành phố. Vào lúc đó, tôi cảm thấy rất cần bạn bè Kitô hữu cùng tuổi để chúng tôi có thể chia sẻ đức tin với nhau. Thiên Chúa đã nghe thấy nhu cầu của tôi. Tại thành phố tôi học đại học, tôi đã tìm thấy một nhóm cầu nguyện, và trong nhóm đó tôi đã tìm thấy những người bạn tốt. Chúng tôi họp nhau các cuối tuần, đi lễ và cầu nguyện với nhau, và luôn kết thúc với bữa ăn đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui. Hơn nữa, tại quê nhà của tôi, mỗi năm giáo phận tổ chức một trại mùa hè và trại mùa đông cho các sinh viên đại học. Nơi đó, tôi có thể gặp nhiều sinh viên Kitô giáo của giáo phận. Chúng tôi cùng thờ phượng Chúa, chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi với nhau và học về đức tin của chúng tôi và về giáo hội. Dù vậy, lúc này Thiên Chúa chỉ mới là Chúa của mẹ tôi, như Jacob biết về Thiên Chúa của Abraham và Isaac. Chỉ khi người giữ tôi trên con đường tôi đi và cho tôi cơm ăn áo mặc, làm cho mọi sự trong đời tôi trở nên xuôi chảy, thì người mới là Chúa của tôi. Nếu không, tôi dễ dàng nổi giận và phàn nàn chống lại người. Tuy vậy, các hoạt động cầu nguyện và cuộc sống cộng đoàn trong các nhóm cầu nguyện và các trại sinh viên đã giúp tôi gần gũi với Chúa. Tôi được hướng dẫn, ngay cả khi không ý thức về nó, để biết và đến gần Thiên Chúa hơn. Cuối cùng, người đã trở thành Chúa của tôi. Vào năm 2008, tôi tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân ngôn ngữ và văn chương Anh văn. Nhờ tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, nên tôi dễ dàng tìm được một công việc trong thành phố lớn đó, trở thành cư dân và ổn định như phần lớn các bạn học của tôi. Nhưng chỉ trước khi tốt nghiệp, tôi thình lình cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố, vì dường như tôi đã nhìn xuyên qua được tương lai. Công việc, cư trú, gia đình, nhà cửa và xe cộ. Tôi không muốn dành thời gian còn lại của đời mình để phấn đấu cho những thứ này. Tôi muốn tìm kiếm những ý nghĩa cao quý hơn trong cuộc sống và cố gắng thực hiện nó. Do đó, sau một thời gian cân nhắc, tôi trở về lại giáo phận quê nhà, và trước nhiều đôi mắt ngạc nhiên, tôi đến trung tâm mục vụ để bắt đầu việc phục vụ giáo hội, hoạt động cho việc đào tạo giáo dân của giáo phận như một giáo dân. Lúc đó, trung tâm mục vụ mới chỉ bắt đầu, nên có rất ít tài lực và nhân lực. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tổ chức văn phòng, bảo đảm thực hiện tốt các chương trình đào tạo. Nhiệm vụ thứ hai là đồng hành với các nhóm trẻ. Do thiếu các cộng sự viên nên lúc đầu tôi cảm thấy rất thất vọng, nhưng Thiên Chúa tốt lành không bao giờ bỏ rơi tôi. Bàn tay uy quyền của Người luôn luôn ở với tôi. Một gia sư tốt trong vùng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là về đường thiêng liêng. Cùng với lợi ích của các bài học đào tạo, cuối cùng, tôi đã hiểu thực sự về đức tin và về Thiên Chúa mà tôi tin. Tôi cảm nghiệm được tình yêu vĩ đại và vô điều kiện của Người dành cho tôi trong suốt cả cuộc đời. Kinh nghiệm lớn lên như một người trưởng thành chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai của tôi, đồng hành với người trẻ. Khi tôi nhìn vào họ, tôi thấy chính tôi trước đó, lạc lối, phấn đấu để gìn giữ đức tin của gia đình trong một môi trường thù hận. Tôi muốn giúp họ rất nhiều để họ không còn phải một mình chiến đấu. Thực sự công việc này không dễ dàng. Khu vực này đang có những phát triển nhanh chóng, các kỹ thuật mới để thay đổi thế giới mỗi ngày, trong đó có trí óc con người, đặc biệt là giới trẻ. Họ sinh động hơn chúng tôi, những người sinh vào thập niên 80. Cuộc sống của họ dễ dàng hơn, nhưng họ ít để ý đến lịch sử, xã hội và văn hóa. Do đó tôi cần biết suy nghĩ của họ, cuộc sống của họ và lắng nghe họ. Bằng cách này tôi có thể cùng với họ trong tinh thần của tin mừng, khám phá cách sống như Kitô hữu ở tuổi của họ. Dĩ nhiên là bạn gieo thứ gì thì sẽ gặt thứ ấy. Mỗi năm các sinh viên tốt nghiệp rời các liên hiệp sinh viên và định cư trong các thành phố khác nhau. Phần lớn trong số họ, ngay cả khi đã lập gia đình, vẫn là những Kitô hữu sống động, tham gia vào hoạt động của cả giáo hội và xã hội. Khi tôi thấy điều này, lòng tôi tràn ngập niềm vui, dù tôi hiểu chính Thiên Chúa là đấng đã giúp đem lại các kết quả này. Điều này làm tôi cảm thấy tôi đã tìm thấy được ý nghĩa lớn lao cho cuộc sống mà tôi tìm kiếm lúc đầu. Không chỉ chính tôi được sinh lại trong một cuộc sống mới, nhưng tôi cũng tìm thấy một nghề nghiệp xứng đáng cho tôi dấn thân cả cuộc đời. Xin cảm tạ Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.